Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu 12 tháng 2, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị vài phản ứng về tin Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp Đức Thượng phụ Chính thống Nga. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về mọi công trình đều được xây dựng với thời gian. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Người công chính là người thật sự hạnh phúc, Thánh Vịnh thứ nhất. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Nazareth, chiều hôm qua 11 tháng 2, Đức Tổng giám mục Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, đã chủ sự thánh lễ trọng thể trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Vương cung Thánh đường truyền tin ở Nazareth nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 24. Đồng tế với Đức Tổng giám mục có Đức Thượng phụ Fuad Tuan, các giám mục và linh mục ở thánh địa, trước sự hiện diện của đông đảo các tín hữu, đại diện các giáo hội Kitô khác, chính quyền dân sự và đặc biệt là nhiều anh chị em bệnh nhân. Trong bài giảng, Đức Tổng giáo mục Zimowski đã quảng diễn chủ đề của Ngày Thế giới các bệnh nhân năm nay, theo sứ điệp của Đức Thánh Cha, đó là tín thác nơi Chúa Giêsu từ bi như mẹ Maria. Bất cứ điều gì Ngài bảo các anh hãy làm. Đức Tổng giáo mục Zimowski nói, với chủ đề này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong Ngày Thế giới các bệnh nhân này nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta luôn sẵn sàng phục vụ những người túng thiếu, cụ thể là các anh chị em bệnh nhân. Cả chúng ta, những người lành mạnh hay yếu đau, chúng ta cũng có thể dâng những lao nhọc và đau khổ như nước đổ đầy các chum trong tiệc cưới Cana, để được biến thành rượu ngon. Với sự trợ giúp kín đáo cho người đau khổ như người bệnh tật, chúng ta mang trên vai mình thập giá hàng ngày và bước theo Thầy. Cho dù sự gặp gỡ với đau khổ sẽ luôn luôn là một mầu nhiệm, Chúa Giêsu giúp chúng ta khám phá ra ý nghĩa của khổ đau.
Mexico, 3.500 ký giả Mexico và quốc tế đã đăng ký để theo dõi và tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Mexico từ chiều ngày hôm nay, 12 tháng 2, đến hết ngày 17 tháng 2 tới đây. Con số vừa nói không kể 70 ký giả đăng ký tại phòng báo chí tòa thánh và tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến bay đi về. Đức cha Eugenio Lira, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Mexico, trưởng ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mexico, cho biết đã phải từ chối đơn xin của 1.100 ký giả khác vì phòng báo chí địa phương không đủ khả năng tiếp nhận họ. Mặt khác, cha mẹ của 43 sinh viên bị mất tích tại thành phố Ciudad Juárez sẽ được một chỗ đặc biệt trong thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại địa phương trước khi lên đường trở về Roma. Ngoài ra có 3 chỗ danh dự được dành cho các cha mẹ nhưng không có cuộc gặp gỡ riêng của Đức Thánh Cha với họ. Ngày 26 tháng 9 năm 2014, 43 sinh viên học nghề ở trường Raúl Isidro Burgos đã bị bắt cóc và có thể đã bị sát hại. Cho đến nay, vụ này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Trong vòng 10 năm qua, tại Mexico đã có hơn 70.000 người bị các băng đảng ma túy sát hại, trong đó có hàng ngàn người bị mất tích. Sau cùng, theo báo Excelsior, số ra ngày 10 tháng 2 vừa qua tại thủ đô Mexico, chính quyền nước này huy động hơn 20.000 cảnh sát để giữ an ninh trật tự trong dịp Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Mexico.
Vatican, trong buổi tiếp kiến Thủ tướng Iraq, ông Haider al-Abadi, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ công trình hòa giải tại nước này. Ngài cũng bày tỏ hy vọng Iraq và các nước khác đang bị chiến tranh sâu xé sẽ có những vị lãnh đạo đủ mạnh để đưa các nhóm dân chia rẽ tái hiệp nhất với nhau. Vào cuối buổi tiếp kiến, khi trao tặng Thủ tướng Al-Abadi medal có hình cây ô liu tượng trưng hòa bình, đang giữ lại tảng đá bị nứt rạn, Đức Thánh Cha nói, tôi cầu chúc cho nhân dân Iraq và mọi người chúng ta, cho toàn thế giới cũng được như thế này. Thủ tướng Iraq đáp lại, Inshallah, nghĩa là nếu Chúa muốn. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha, Thủ tướng Al-Abadi và các vị lãnh đạo tháp tùng đã hội kiến với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và Đức Tổng giáo mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Các vị nói về tình trạng các nhóm dân quân Hồi giáo IS vẫn đang hoạt động tại nhiều vùng Iraq, và dân chúng vẫn còn phải chiến đấu để trở lại đời sống bình thường. Tiếp đến là về tình trạng các Kitô hữu và các nhóm thiểu số về mặt tôn giáo và chủng tộc, đặc biệt về nhu cầu cần bảo vệ các quyền của họ. Ngoài ra, các vị cũng đề cao tầm quan trọng của việc đối thoại liên tôn và trách nhiệm của các cộng đồng tôn giáo thăng tiến tinh thần bao dung và hòa bình. Trong bối cảnh đó, các vị nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình hòa giải giữa các lĩnh vực xã hội ở Iraq và tình trạng nhân đạo trên bình diện toàn quốc và miền.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tặng 500 sâu chuỗi măng côi cho các tù nhân tại nhà tù ở thành phố Padova, Bắc Italia. Cha Marco Sanavio đã đích thân mang các tràng chuỗi của Đức Thánh Cha cho các tù nhân. Cha muốn họ tham gia trực tiếp hơn vào sáng kiến Một Phút Hòa Bình được phổ biến cách đây 4 năm trên mạng Internet. Người xin Đức Thánh Cha các sâu chuỗi chính là anh Augustino Trương Kiến Thanh, người Hoa, bị tù ở Padova, nhưng đã trở lại Công giáo và ngày 12 tháng Giêng vừa qua, anh được về Roma dự cuộc họp báo và kể lại chứng từ trong buổi giới thiệu cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha với tựa đề Tên của Thiên Chúa là Lòng Thương Xót. Trong một buổi tiếp kiến chung ở Roma, cha Marco Sanavio đã trình với Đức Thánh Cha dự án thông truyền qua mạng những sứ điệp ngắn rút từ tin mừng mỗi ngày. Các sứ điệp này được gửi tới hơn 100.000 người ở Italia và tạo cơ hội gặp gỡ cho những người tuy ở ngoài ô đức tin nhưng không mất những điểm tham chiếu tinh thần.
Roma, sau 8 ngày được trưng bày cho hàng trăm ngàn tín hữu kính viếng, sáng hôm qua 11 tháng 2, di hài hai thánh dòng Cappuccino, thánh Pio và thánh Leopoldo Mandic được đưa trở về quê hương. Hai vị đều nổi bật trong sứ vụ giải tội. Chiều ngày 10 tháng 2, sau lễ cho do Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ thánh Ferro, di hài hai thánh đã được rước đi ở bên trong thánh đường để các tín hữu chào kính. Lúc 8 giờ sáng hôm qua, Đức Tổng giáo mục Rino Fisichensla, đặc trách điều hợp năm thánh, đã dâng thánh lễ tại đền thờ thánh Ferro trước di hài hai thánh, trước khi hai vị lên đường. Cha Mandic được đưa về thành phố Padova, còn di hài cha thánh Pio được đưa về làng quê Pietrelcina, có 3.000 dân thuộc tỉnh Benevento. Đây là lần đầu tiên từ 100 năm nay, thánh Pio trở lại nơi những người đồng hương. Di hài ngài được lưu lại đây cho các tín hữu kính viếng cho đến Chúa Nhật ngày 14 tháng 2 này. Vì số lượng tín hữu hành hương dự kiến rất đông, nên chính quyền địa phương huy động 500 nhân viên an ninh để giữ trật tự và bảo vệ di hài thánh Pio ngày đêm.
Vatican, Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương kêu gọi lạc quyên vào ngày thứ sáu tuần thánh 25 tháng 3 tới đây để trợ giúp các tín hữu Kitô tại thánh địa. Trong thư công bố hôm qua 11 tháng 2, Bộ nhắc lại rằng cuộc lạc quyên truyền thống này đã có từ lâu đời, nhưng nay càng trở nên cấp thiết trước tình hình đau thương tại thánh địa. Lá thư mang chữ ký của Đức Hồng Y Tổng trưởng Leonardo Santri có đoạn viết, trong năm thánh này, hơn bao giờ hết, chúng ta được khuyên nhủ chứng tỏ lòng từ bi và sự gần gũi của chúng ta đối với anh chị em ở Trung Đông, những người tị nạn, tản cư, người già, trẻ em, các bệnh nhân đang cần chúng ta. Tại phần đất này, ở Đông Phương, người ta bị giết, chịu chết, bị bắt cóc, sống trong lo âu vì số phận người thân, chịu đau khổ vì gia đình bị phân tán và xuất cư. Người ta cảm nhiệm đen tối và sợ hãi, bị bỏ rơi, cô đơn và không được thông cảm. Đây là thời kỳ thử thách và thách đố, thời kỳ tử đạo. Tất cả những điều ấy ảnh hưởng tới nghĩa vụ phải giúp đỡ, đương đầu với những tình trạng cấp thiết, tái thiết và tìm được những không gian, kiến tạo những cách thức và nơi hội họp mới, nơi cứu trợ. Tất cả những công trình từ bi thương xót ấy là điều cần thiết và cấp bách, hằng ngày làm cho chúng ta cảm thấy một cách cụ thể điều này, nếu Chúa không xây thành thì những người xây cất làm việc uổng công. Đức Hồng Y Chantri cũng nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco, chúng ta không thể dửng dưng lãnh đạm, Thiên Chúa không dửng dưng, Chúa quan tâm đến nhân loại, Ngài không bỏ rơi con người. Thái độ không dửng dưng này được biểu lộ qua sự quảng đại tham gia cuộc lạc quyên, hoặc không sợ tiếp tục các cuộc hành hương tại các nơi thánh ghi dấu ơn cứu độ chúng ta, viếng thăm các trường học, trung tâm từ thiện, gần gũi với các Kitô hữu tại thánh địa, lắng nghe chứng từ của họ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe vài phản ứng về tin Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp Đức Thượng Phụ Chính thống Nga.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, lúc 2 giờ chiều hôm nay, 12 tháng 2, sẽ có cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Chính thống Nga tại Cuba. Đức Thượng Phụ Kirin của Nga đã đến Cuba để viếng thăm kể từ ngày hôm qua 11 tháng 2, theo lời mời của Chủ tịch Raúl Castro, còn Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại đây trên đường đi thăm Mexico kể từ chiều hôm nay 12 tháng 2. Cuộc gặp gỡ đã được chuẩn bị âm thầm và thông cáo trong hai cuộc họp báo đồng thời lúc 12 giờ trưa ở Vatican và Moscow. Nó sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ ở phi trường José Martí và sau đó Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục hành trình tới Mexico để khởi sự cuộc viếng thăm cho đến hết ngày 17 tháng 2 này. Thông cáo này gây ngạc nhiên lớn trong dư luận vì cho đến nay, Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga vẫn thường nói rằng chưa thể có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng Phụ Chính thống với Đức Giáo Hoàng vì còn vấn đề phải giải quyết. Chẳng hạn, hãng tin KNA của Công giáo Đức truyền đi hôm mùng 3 tháng 2 vừa qua cho biết, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Večernje Vedomosti ở Serbia, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga nói, vẫn còn có những vấn đề trong quan hệ giữa hai giáo hội chính thống và công giáo chưa được giải quyết. Trên nguyên tắc, việc gặp gỡ giữa hai vị thủ lãnh không phải là điều không có thể, nhưng hiện chưa có những điều kiện khách quan cho cuộc gặp gỡ ấy. Cuộc gặp gỡ cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, trước đó cần có sự đồng thuận về quan hệ giữa hai giáo hội.
Dư luận chính trị và tôn giáo tại Nga nhiệt liệt chào mừng cuộc gặp gỡ giữa hai vị giáo chủ. Đại giáo trưởng Hồi giáo Nga Tangat Tazyundin nói với hãng tin Interfast tôn giáo rằng cuộc gặp gỡ này sẽ có một hậu quả tích cực đối với vận mạng của các Kitô hữu trên thế giới. Mỗi cuộc gặp gỡ là một bước tiến đến gần sự cảm thông lẫn nhau. Theo Đại Phút Tin Tajustin, Đức Thượng Phụ Kirin là một vị lãnh đạo tinh thần trội vượt, trong thời còn làm Tổng giám mục và đồng sáng lập viên Hội đồng Liên tôn ở Nga, đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đối thoại liên tôn. Kinh nghiệm này sẽ làm cho cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng thực sự có tính chất lịch sử và sẽ có hậu quả tốt đối với tình trạng các tín hữu Kitô và quan hệ giữa họ với nhau. Cả cộng đồng Do Thái ở Nga cũng đề cao tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ giữa hai vị thủ lãnh chính thống Nga và công giáo. Rabbi Ninovi Koran, Phó Chủ tịch Hội đồng các cộng đoàn và tổ chức Do Thái ở Nga nói rằng, chúng tôi chào mừng cuộc gặp gỡ sắp tới. Đức Giáo Hoàng hiện nay vẫn khuyến khích bằng mọi cách cuộc đối thoại giữa người Do Thái và công giáo. Hồi tháng 4 năm ngoái, Ngài đã gặp Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Âu Châu và Rabbi trưởng của Cộng đoàn Do Thái ở Moscow, ông Binchas Gonmis. Cả chính phủ Nga cũng chào mừng cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Công giáo và Chính thống Nga. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, nói rằng, dĩ nhiên cũng như mọi người khác, chúng tôi hy vọng cuộc gặp gỡ này sẽ là một thành công. Chính phủ Nga biết rõ và đánh giá cao sự kiện hai vị lãnh đạo tôn giáo tuyên bố sẵn sàng gặp gỡ nhau.
Về phía các vị lãnh đạo Công giáo Ukraine, nghi lễ Đông Phương, người ta thấy có sự chào đón dè dặt và không hy vọng gì nhiều nơi cuộc gặp gỡ sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco với Đức Thượng Phụ Chính thống Nga. Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương được thành lập cách đây hơn 400 năm sau khi một số giám mục, linh mục và giáo dân thuộc chính thống Nga xin trở về hiệp nhất với tòa thánh và được giữ nguyên phụng vụ Byzantine như chính thống, và các linh mục không phải giữ luật độc thân và họ cũng theo kỷ luật riêng. Ví dụ, công nghị giáo hội này chọn giám mục và xin Đức Thánh Cha phê chuẩn. Hồi năm 1946, nhà nước Liên Xô tổ chức một công nghị ngụy tạo, không có một giám mục Công giáo nào tham dự, và tuyên bố trở về hiệp nhất với giáo hội mẹ, tức là chính thống Nga. Tiếp đến, nhà nước Cộng sản ép sáp nhập vào giáo hội chính thống Nga, tịch thu các nhà thờ Công giáo và giao cho giáo hội này sử dụng. Các tín hữu Công giáo Đông Phương không muốn nhập vào chính thống, phải sống trong tình trạng hầm trú. Bao nhiêu giám mục và linh mục bị cầm tù. Khi chế độ Cộng sản Liên Xô sụp đổ và Ukraine độc lập, các tín hữu Công giáo Ukraine Đông Phương đã phục hồi kể cả việc lấy lại các thánh đường. Sự kiện này tạo nên một căng thẳng lớn giữa chính thống Nga và Công giáo. Đó là bối cảnh phản ứng của giáo hội này đối với cuộc gặp gỡ sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco với vị giáo chủ chính thống Nga. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi hôm mùng 8 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shechuk của giáo hội Kiev Halik, cũng là giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương, nói, tôi không mong đợi cuộc gặp gỡ của Đức Giáo hoàng Francisco với Đức Thượng phụ Kirin vào ngày 12 tháng 2 này sẽ mang lại thay đổi đặc biệt nào. Mặc dù cuộc gặp gỡ này diễn ra là điều tốt, tôi hài lòng vì chúng tôi không còn bị coi là một chướng ngại và không bị lạm dụng để biện minh ý muốn của một bên không muốn dấn thân trong cuộc đối thoại như vậy. Trước đây, mặc dù Thánh Gioan Phaolô II và Đức Giáo hoàng Benedict XVI bày tỏ hy vọng có cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ Moscow, nhưng Giáo hội Chính thống Nga cứ nhấn mạnh rằng hoạt động của các tín hữu Công giáo Ukraine và các tín hữu Công giáo Latin ở Nga là một thứ chiêu dụ tín đồ và là một chướng ngại ngăn cản cuộc gặp gỡ ấy.
Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, nói với giới báo chí hôm 5 tháng 2 rằng sự hiện diện và hoạt động của các tín hữu Công giáo Ukraine vẫn còn là một chướng ngại cản trở quan hệ hoàn toàn bình thường của chính thống Nga với Công giáo. Đức Tổng giám mục Hilarion cho biết Đức Thượng phụ Kirin đồng ý gặp Đức Giáo hoàng vì việc tìm một con đường chung để giúp các tín hữu Kitô bị bách hại ở Trung Đông là một vấn đề cấp thiết hơn. Trong một cuộc phỏng vấn truyền đi ngày 8 tháng 2 dành cho báo Người đưa tin chiều ở Italia, khi được hỏi về cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ chính thống Nga, Đức Thánh Cha Francisco nói, những nhịp cầu cần phải được kiến thiết từng bước một cho đến khi bạn có thể bắt tay người ở phía bên kia. Những nhịp cầu kéo dài và thăng tiến hòa bình, những bức tường không những chia cách con người với nhau nhưng còn phải được bảo vệ và chúng đòi nhiều nghị lực. Vì thế cần phải hạ những bức tường xuống chứ đừng xây tường. Về sau thì những bức tường thế nào cũng sụp đổ, cái này theo sau cái khác. Hãy nghĩ đến bức tường Berlin, nó có vẻ kéo dài mãi mãi, nhưng đùng một cái nó sụp đổ. Đức Giáo hoàng Francisco nhấn mạnh rằng Ngài không làm gì đáng kể để cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ Chính thống Nga được diễn ra. Tôi chỉ nói tôi muốn gặp và chào đón các anh em chính thống, vậy thôi, rồi có hai năm âm thầm thương thuyết do các vị giáo mục lớn thực hiện. Cha Hyacinth d'Este Vinle dòng Đa Minh thuộc Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô đã làm việc rất nhiều về phía Vatican để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ. Cha nói với Đài Vatican rằng cuộc gặp gỡ này là đỉnh cao của công việc nhưng cũng là một điểm khởi hành trong quan hệ của chúng tôi. Đến độ từ nay chúng tôi có thể có một quan hệ bình thường dựa trên sự tín nhiệm. 2 năm thương thuyết để xếp đặt cuộc gặp gỡ kèm theo một yếu tố phức tạp khác, đó là Nga sáp nhập miền Crimea của Ukraine hồi năm 2014 và chiến tranh ở miền đông Ukraine tạo thêm căng thẳng giữa công giáo Ukraine với chính thống Nga.
Trong một tuyên ngôn, Đức Tổng giám mục Sếp Chúc nói, có thể là trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ Chính thống Nga, các vị cũng sẽ nói về tình hình hiện nay ở Ukraine. Tôi hy vọng Đức Thánh Cha Francisco, người luôn lên tiếng bảo vệ những người bị áp bức thiệt thòi, sẽ là tiếng nói cho người Ukraine. Họ đang dấn thân trong cuộc chiến cho sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của họ. Và Peter Galassa, quyền giám đốc học viện thuộc Đại học St. Paul ở Ottawa, Canada, cũng ra tuyên ngôn ngày 5 tháng 2 bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng không phải chỉ nêu vấn đề nước Nga gây hấn chống Ukraine, nhưng còn nói về sự ủng hộ của một số vị lãnh đạo chính thống Nga dành cho ý niệm thế giới Nga, coi toàn vùng Liên Xô cũ là một khu vực cần sự bảo vệ đặc biệt của Nga. Cha Galassa nói, ý niệm này làm tổn hại sự hòa hợp cảm thông giữa các chủng tộc và gợi lên chính sách Nga hóa của Liên Xô. Cha Dittiven, người đang giúp soạn tuyên ngôn chung để Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ Kirin ký, nói rằng tuyên ngôn có thể quy trọng tâm vào các lĩnh vực cộng tác và đối thoại. Tuyên ngôn không có tính chất thần học, nhưng quan trọng đối với các giáo hội để xích lại gần nhau, kể cả nỗ lực chung bên vực các tín hữu Kitô bị bắt hại ở Trung Đông, bảo vệ gia đình và vai trò của các tín hữu Kitô trong các xã hội bị tục hóa.
Vừa rồi là vài phản ứng về tin Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp Đức Thượng Phụ Chính thống Nga. Tiếp tục chương trình, Mai Anh thuật lại chứng từ về mọi công trình đều được xây dựng với thời gian.
Xin giới thiệu chứng từ của cha Pierre-Hervé Grosjean về lòng can đảm dám chia sẻ với bạn bè về niềm vui đức tin và xác tín rằng mọi công trình đều được xây dựng với thời gian. Xin nhường lời cho cha. Tôi là linh mục của giáo phận Versailles thuộc vùng phụ cận thủ đô Paris từ 11 năm nay. Hiện tại tôi là cha sở giáo xứ Saint-Cyr-l'École. Đây là một giáo xứ nằm ở ngoại ô mà dân số đang tăng nhanh với sự ồ ạt đổ dồn về đây của những cặp vợ chồng trẻ và các gia đình trốn chạy nạn thuê nhà đắt đỏ nơi thủ đô Paris. Thêm vào đó, tôi còn phụ trách các vấn đề đạo đức và chính trị của giáo phận Versailles. Ngoài ra, cùng với các linh mục bạn, tôi điều khiển padreblog.fr, một blog cống hiến ngôn ngữ phản ứng của giáo hội về thời sự. Tôi vừa cho xuất bản tác phẩm Aimé en vérité, yêu trong sự thật, nhấn mạnh tình yêu con người bao la nhưng giòn mỏng. Cuốn sách đề cập đến tình yêu và tính dục với sứ điệp gửi riêng đến giới trẻ trong lứa tuổi 15-25. Cuốn sách trình bày một nhãn quan yêu sách nhưng chân thật của một tình yêu được xây dựng trên sự kính trọng và trên phẩm giá tha nhân. Ngày nay, nhiều bạn trẻ, Kitô hoặc không Kitô, bị tràn ngập bởi các hình ảnh và các chỉ dẫn kỹ thuật, nhưng họ nói với tôi rằng họ khao khát một điều gì khác. Họ mong muốn được nghe nói đến chiều sâu và ý nghĩa của tình yêu, đến vẻ đẹp và sự thật của tác động tình yêu. Khi vượt lên trên các phóng họa và các tiên thiên, thì người ta khám phá ra rằng sứ điệp của giáo hội công giáo về tình yêu và tính dục thật vô cùng tích cực và đòi buộc của sứ điệp chỉ nhằm mục đích phục vụ cho niềm vui của chúng ta mà thôi. Tình yêu được học hỏi theo dòng thời gian của cuộc đời. Cuộc chiến đích thật là ở chỗ đôi khi chúng ta bị rơi vào chán nản ngã lòng. Nhưng niềm vui của Thiên Chúa là thực hiện các công trình lớn lao, xuyên qua chúng ta là những kẻ yếu đuối. Giáo hội không có mặt ở đó để xét xử, để kết tội, nhưng là để khuyến khích và nâng chúng ta trỗi dậy. những cố gắng được thực hiện trong lứa tuổi 15-20, học cách thức sử dụng tự do đứng trước những gì quá dễ dãi, chuẩn bị cho một niềm vui chân thật ngày mai. Điều chính yếu là giữ vững trong lòng niềm ước muốn sự thật và không để cho bất cứ điều gì có thể khiến chúng ta chao đảo và đánh mất lòng can đảm. Trong bối cảnh xã hội tràn ngập tin tức truyền thông đủ loại đủ cỡ và người trẻ có khuynh hướng phản ứng cũng như hưởng thụ tức khắc và chớp nhoáng, tôi xin có đôi lời nhắn nhủ như sau. Không gì cao cả, trọng đại mà lại không được thực hiện với thời gian. Người ta không xây dựng một câu chuyện tình yêu bằng một cú SMS. Người ta cũng không trải dài, phô diễn một tình yêu chân thật trên Facebook hay Snapchat ngay khi tình yêu mới chớm nở. Và nếu chúng ta muốn cho những dấn thân cam kết tình yêu của chúng ta có kết quả tích cực phong phú, chúng ta phải phó thác cho Thiên Chúa. Đời sống nội tâm, cầu nguyện, các bí tích là suối nguồn niềm vui và hạnh phúc ngời sáng của chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hãy ra đi, hãy đi đến những vùng ngoại ô. Điều này có nghĩa là chúng ta không nên khép kín nơi chính mình nhưng dám để cho người khác lay động. Sứ mệnh truyền giáo không phải là nhiệm ý đối với một tín hữu công giáo. Không, nếu thực sự tôi đã khám phá tình yêu Thiên Chúa, niềm vui tha thứ, niềm hy vọng một đời sống vĩnh cửu, thì làm thế nào mà tôi có thể nghỉ ngơi bao lâu còn có một trong những bạn hữu của tôi vẫn chưa được chia sẻ niềm hạnh phúc này? Làm sao mà tôi có thể an giấc điệp khi có không biết bao nhiêu người nam nữ không còn biết yêu thương? Đức Chúa Giêsu Kitô giao phó cho chúng ta tin mừng phúc âm, nhưng Ngài không để lại cách thức sử dụng. Vậy làm thế nào để có thể chia sẻ truyền bá tin mừng cứu rỗi chung quanh chúng ta? Thưa, có nhiều cách thức khác nhau. Nhưng có một cách thức gần như phù hợp với mọi người, đặc biệt những người trẻ. Đó là sử dụng tình bạn cho sứ mệnh của chúng ta. Hãy bắt đầu bằng việc dám chia sẻ cho bạn bè niềm vui đức tin của chúng ta. Hãy đưa bạn bè chúng ta về cùng Đức Chúa Giêsu Kitô bằng cách giới thiệu cho bạn hữu biết về giáo xứ, về cha sở và về đời sống của giáo hội công giáo, duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Hãy trở thành những chứng nhân không mang mặc cảm, nói theo ngôn ngữ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 năm 2011 ở Madrid, thủ đô nước Tây Ban Nha. Đọc lời Chúa trong sách Châm Ngôn, hỡi con, lời Thầy, con hãy giữ, huấn lệnh của Thầy hãy ấp ủ trong tim. Hãy tuân giữ huấn lệnh của Thầy để cho con được sống, hãy giữ lời Thầy dạy như con ngươi mắt con. Lời giáo huấn của Thầy hãy đeo vào ngón tay, ghi khắc trong tâm khảm. Hãy gọi khôn ngoan là bà chị, hãy hiểu biết như thể người thân. Nhờ thế, con sẽ được bảo vệ.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Người công chính là người thật sự hạnh phúc, thánh vịnh thứ nhất.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh Một xem ra là một sáng tác nhắm mục đích mở đầu sách Thánh Vịnh, trong đó người công chính được đề cao vì đặt tất cả tâm trí và niềm vui trong việc suy gẫm mạc khải của Thiên Chúa được chứa đựng trong Thánh Kinh nói chung và đặc biệt trong sách Thánh Vịnh. Tác giả Thánh Vịnh miêu tả hình ảnh người công chính được tràn đầy các ân huệ của Thiên Chúa, trái nghịch với hình ảnh của kẻ gian ác sẽ bị diệt vong đời đời. Văn thể của sáng tác là loại thánh vịnh khôn ngoan, thánh vịnh chia làm hai phần, chân dung người công chính, các câu từ 1 tới 3, và chân dung kẻ gian ác, các câu 4 và 5. Câu 6 là phần kết luận. Chân dung người công chính trước hết được miêu tả một cách tiêu cực, họ xa lánh cung cách sống của những kẻ gian ác. Rồi một cách tích cực, họ tươi vui đáp trả lại mạc khải ý muốn của Thiên Chúa và không bao giờ bẻ gãy việc tiếp xúc sinh động với nó. Sau cùng hình ảnh của cây phong phú trình bày hoa trái cuộc sống của họ. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Gia-vê. nhầm đi nhầm lại suốt đêm ngày. Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng sẽ thành. Phúc thay, việc tuyên bố phúc thật cho người công chính là một nét đặc thù của nền văn chương khôn ngoan. Chương 3 sách Châm Ngôn viết, hạnh phúc thay người được trí khôn ngoan cũng như kẻ được tài phán đoán. Vì được khôn ngoan thì hơn được bạc, được hưởng lợi ích của khôn ngoan thì hơn được vàng. Khôn ngoan quý hơn cả trân châu, không bảo vật nào của con so sánh nổi. Còn chương 5 sách ông Job thì khẳng định, phúc thay người được Thiên Chúa sửa trị, chớ coi thường giáo huấn của Đấng Toàn Năng. Trong lĩnh vực tư tế, mỗi phúc thật ấy là phước lành của Chúa, như viết trong chương 17 sách ngôn sứ Jeremiah. Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Chúa và có Chúa làm chỗ nương thân. Không bước đi trong lời khuyên của các kẻ gian ác, tránh xa cung cách sống của những kẻ gian ác là một đề tài thường thấy trong các lời khuyên nhủ của sự khôn ngoan, như viết trong chương 1 sách Châm Ngôn. Này con, nếu bọn người tội lỗi có rủ rê con chớ bao giờ ưng thuận. Này con, nếu chúng nói như vậy, con cũng đừng đi một đường với chúng, cố giữ chân con xa khỏi lối chúng đi. Lời khuyên của những kẻ gian ác được biệt định bởi những gì theo sau là đường của quân tội lỗi và việc hội họp với các kẻ chế giễu. Bước đi trong lời khuyên của kẻ gian ác có nghĩa là thích hợp kiểu sống của mình với cung cách sống của phường gian ác và về phe với họ. Đường của quân tội lỗi là kiểu nói chỉ có ở đây trong sách Thánh Vịnh. Trong các Thánh Vịnh, từ đường cùng với từ lối ám chỉ các phương châm và các sát tín hướng dẫn con người trong cuộc sống luân lý. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh năm xin với Chúa, lạy Gia-vê, kẻ thù con đang rình sẵn, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con, xin san phẳng lối của Ngài để con tiến bước. Tác giả Thánh Vịnh 10 thì than thở với Chúa, các đường nẻo của kẻ ác hưng thịnh trong mọi thời, đối với nó, các phán quyết Chúa thật quá xa vời, mọi thù địch, nó khinh thường tất cả. Trong luật lệ của Gia-vê, ở đây là các giáo huấn quy chiếu về cuộc sống luân lý. Lề luật của Gia-vê là giáo huấn Thiên Chúa đã ban cho dân Ngài và được ghi chép trong Thánh Kinh. Như thế chúng diễn tả ý muốn của Thiên Chúa và sự mạc khải ý muốn cứu độ của Ngài. Giờ đây việc học hiểu và nếm hưởng luật lệ cùng với việc thực thi nó phân biệt một cách rõ ràng người công chính với đám đông những kẻ tội lỗi. Bởi vì chỉ công chính người cố gắng thực hành trong cuộc sống thường ngày các ý muốn của Thiên Chúa được tỏ lộ ra trong luật lệ. Và tội lỗi là kẻ trái lại chế giễu các ý muốn ấy của Thiên Chúa. Suy gẫm ngày đêm, từ tiếng Do Thái muốn nói là rên rỉ, lẩm bẩm, thì thầm, nói nhỏ tiếng. Việc lập đi lập lại nhỏ tiếng các lời của Chúa đối với tác giả Thánh Vịnh có nghĩa là dưỡng nuôi mình bằng nhựa sống tràn đầy trong lời Chúa. Việc suy gẫm lời Chúa không ngưng nghỉ đêm ngày là một dấn thân chính xác mà tín hữu Israel làm mỗi ngày trong suốt cuộc đời mình. Trong chương 1 sách Giô-suê, Thiên Chúa truyền cho ông Giô-suê như sau: chớ gì sách luật này đừng rời khỏi miệng ngươi, và ngươi sẽ suy gẫm sách luật đó ngày đêm để lo thi hành tất cả những gì viết trong đó. Vì như thế, ngươi sẽ được thịnh đạt trên đường đời, vì như thế, ngươi sẽ thành công. Chương 6 sách Đệ Nhị Luật ghi lại các lời ông Mô-sê dặn dân Do Thái như sau: đây là mệnh lệnh, là những thánh chỉ và quyết định mà Gia-vê Thiên Chúa của anh em đã truyền phải dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành trong đất anh em sắp sang chiếm hữu. Như vậy anh em cũng như con cháu anh em sẽ kính sợ Gia-vê Thiên Chúa của anh em mọi ngày và trong suốt cuộc đời, tuân giữ tất cả những chỉ thị và mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh em, và anh em sẽ được sống lâu. Hỡi Israel, hãy nghe và lo đem những điều ấy ra thực hành, như vậy anh em sẽ được hạnh phúc và trở nên thật đông đảo trong miền đất tràn trề sữa và mật, như Gia-vê Thiên Chúa của cha ông anh em đã phán với anh em. Ngay đây hỡi Israel, Gia-vê Thiên Chúa chúng ta là Gia-vê duy nhất. Hãy yêu mến Gia-vê Thiên Chúa của anh em hết lòng hết dạ, hết sức anh em, Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi tạc vào lòng, anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy, phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu, phải viết lên khung cửa nhà anh em và lên cửa thành của anh em. Như một cây trồng bên dòng nước, bên đông phương hình ảnh cái cây có rễ đâm sâu trong đất ẩm ướt vì gần bên dòng nước, diễn tả sự phong phú hoa trái. Nếu cuộc sống của người công chính đâm rễ sâu trong việc học hiểu và thực thi luật lệ của Thiên Chúa, thì chắc chắn sẽ sinh hoa trái phong phú. Ngôn sứ Jeremiah cũng viết trong chương 17, phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Gia-vê và có Gia-vê làm chỗ nương thân, người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái. Đây cũng là hình ảnh được nhắc tới trong tác phẩm Sự khôn ngoan của ông Amenem Opet, sống vào thế kỷ thứ 8 hay thứ 7 trước công nguyên bên Ai Cập. Hình ảnh cây ăn trái mọc trên hai bờ sông bắt nguồn từ bên phải đền thờ, được ngôn sứ Ezekiel miêu tả trong chương 47. Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết, mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực, còn lá để làm thuốc. Tác giả Thánh Vịnh 52 nói, còn phần tôi khác gì cây ô liu xanh rờn trong nhà Thiên Chúa. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 92 khẳng định, người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá ly băng, được trồng nơi nhà Gia-vê, mơn mởn giữa khuôn viên đền Thánh Chúa ta, già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn. Sự phong phú hứa cho người công chính trong thế giới này, đúng vậy, nhưng không trong nghĩa của thế giới này, vì những gì của thế giới chỉ là tạm bợ và mau phai tàn. Một cách nòng cốt, nó hệ tại sự chắc chắn trong đó, lòng tốt chở che của Thiên Chúa làm cho họ sống, bởi vì người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Gia-vê giúp họ luôn thoát khỏi. Phần 2 của Thánh Vịnh 1 là chân dung của kẻ gian ác. Trái với sự ổn định và phong phú của người công chính là số phận bị điêu tàn của phường gian ác. Cuộc sống của nó trống rỗng như vỏ trấu gió thổi bay và bị đẩy xa khỏi cộng đoàn được cứu rỗi của những người công chính. Ác nhân đâu được vậy, chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay, nên ngày xử án bọn ác nhân làm sao đứng vững, quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân. Vỏ trấu là hình ảnh hay gặp trong Thánh Kinh Cựu Ước. Ngôn sứ Isaiah tả cảnh Thiên Chúa đánh đuổi các kẻ thù địch của Israel như sau. Chúng náo động như sóng nước ồn ào, ra vê dọa, chúng liền xa chạy cao bay, chúng bị rượt đuổi như vỏ trấu trên núi gặp cơn gió, như cơn lốc trong trận cuồng phong. Tác giả Thánh Vịnh 35 ước mong cho kẻ thù của ông như sau. Chớ gì chúng nên như trấu gió thổi bay khi chúng bị Thiên Thần Chúa xua đuổi. Còn ông Gióp thì nhận xét rằng kẻ gian ác cũng như cọng rơm bị gió cuốn. Chúng sẽ không bước vào trong sự phán xử, dịch sát văn bản, phải là chúng sẽ không đứng dậy trong phán xử. Người ta thường giải thích câu này trong nghĩa cánh chung và quy chiếu về ngày phán xét sau hết. Nhưng bối cảnh của Thánh Vịnh 1 không phải là khải huyền cánh chung mà là bối cảnh khôn ngoan liên quan tới kết quả tích cực hay tiêu cực mà cung cách hành xử luân lý trái nghịch của con người có trong cuộc sống. Có lẽ văn bản của chúng ta ở đây có thể được gắn liền với văn bản tư tế của Thánh Vịnh 24. Ai được lên núi của Gia-vê, ai được ở trong đền thánh của người. Trong trường hợp đó, sự phán xử sẽ diễn tả quyền năng phán xử, mà nhân danh Gia-vê, giới tư tế thi hành trong đền thánh và chỉ dành cho cộng đoàn của những người công chính. Thánh Vịnh 1 kết thúc với một cái nhìn tổng kết hai con đường của những người công chính dưới dấu hiệu lòng tốt của Thiên Chúa và con đường của phường gian ác dưới dấu chỉ của sự hủy diệt hoàn toàn. Vì Gia-vê biết nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Động từ biết trong tiếng Do Thái, ở đây cũng như trong toàn Thánh Kinh, không có nghĩa trừu tượng của cái biết trí thức, cũng không có nghĩa là thấy trước, nhưng có nghĩa tràn đầy của tương quan của tình yêu thương, việc đánh giá, và như vậy có nghĩa là phần thưởng của Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Nazareth, chiều hôm qua 11 tháng 2, ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 24 đã được cử hành trọng thể tại Nazareth. Vatican, Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương kêu gọi lạc quyên vào ngày thứ 6 tuần Thánh, 25 tháng 3 tới đây, để trợ giúp các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Mexico, 3.500 ký giả Mexico và quốc tế đã đăng ký để theo dõi và tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mexico từ chiều ngày hôm nay, 12 tháng 2, đến hết ngày 17 tháng 2 tới đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Mẹ Fatima, mẹ ni non bao lần, tôi gian trần để tiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết. Xa gì dầu nguy biển thề chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì.